cười mà trong nham hiểm giết người không đau. Lão tìm mọi cách để kết giao với Hiền Đệ thật là hiểm độc vô cùng. Mục đích của lão là hại Lưu Hiền Đệ phải thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà. Tâm địa lão độc ác không sao nói hết được. Hạng người này mà cũng gọi là bằng hữu, há chẳng phải làm ô nhục hai chữ bằng hữu ư? Cổ nhân vì đại nghĩa mà giết cả người thân, người thân còn có thể giết đi, huống hồ đại ma đầu, đại gian tặc. Loại người này không thể xem là bằng hữu được. Quần hùng nghe Nhạc Bất Quần nói dõng dạc như vậy, liền bàn tán nhao nhao cả lên. Lời nói của Nhạc tiên sinh thật là minh bạch. Đối với bằng hữu tất nhiên phải có nghĩa khí. Đối với kẻ địch thì phải tru diệt tận gốc, cần chi nói đến nghĩa khí. Lưu Chính Phong thở dài, đợi cho tiếng người lắng dịu xuống, rồi mới chậm rãi nói. Lúc đầu, Lưu Mỗ và Khúc Đại Ca kết giao với nhau, đã đoán được chuyện xảy ra ngày hôm nay. Gần đây, ngấm ngầm theo dõi tình thế, Lưu Mỗ đoán được không bao lâu nữa, giữa Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta và ma giáo sẽ có một trận giao tranh khốc liệt. Một bên là sư huynh đệ đồng minh, một bên là bằng hữu chi giao. Lưu Mỗ không thể đứng về bên nào, cho nên mới nghĩ ra kế sách rửa tay gác kiếm, để muốn nói với đồng đạo thiên hạ rằng Lưu Mỗ từ nay rút khỏi võ lâm, đặt mình ra ngoài mọi chuyện, không muốn nghe đến ân oán giết hại trên giang hồ. Chấp nhận một chức quan võ nhỏ bé như hạt mè hạt đậu, Lưu Mỗ biết là đã tự làm hoang ố mình để che tai mắt người đời. Nào ngờ Tả Minh Chủ thần thông quảng đại, nước cờ của Lưu Mỗ không qua được mắt Tả Minh Chủ. Quần hùng nghe Lưu Chính Phong nói vậy mới hiểu ra, nghĩ bụng, thì ra lão rửa tay gác kiếm vì đã ngấm ngầm có ý này. Mọi người trước đây không hiểu tại sao một cao thủ của phái Hành Sơn lại cam tâm đi làm một chức quan nhỏ xíu. Lời Lưu Chính Phong giải thích khiến mọi người chợt hiểu ra. Phí Bân, Đinh Miễn và Lục Bách, ba người đưa mắt nhìn nhau, ra chiều đắc ý, nghĩ nếu không phải Tả Minh Chủ khám phá ra gian kế của lão đã kịp thời cản ngăn, thì lão đã đạt được mục đích rồi. Lưu Chính Phong nói tiếp, Ma giáo và chánh giáo chúng ta đã hơn 100 năm giao tranh tàn sát nhau, phải trái, đúng sai, nhất thời không nói hết được. Lưu Mỗ chỉ mong muốn rút khỏi những cuộc ác đấu gió tanh mưa máu. Từ đây quy ẩn chốn Lâm Tuyền, thổi tiêu dạy con, là một lương dân an phận thủ thường. Lưu Mỗ cho rằng tâm nguyện này chẳng có gì vi phạm đến quy củ của bổn môn và minh ước của Ngũ Nhạc kiếm phái. Phí Bân cười nhạt nói, nếu ai ai cũng giống như Lưu Sư Huynh, lúc nguy nan lâm trận đều bỏ trốn, hả không phải để bọn ma giáo tự do hoành hành trên giang hồ, làm hại nhân gian ư? Lưu Sư Huynh muốn đặt mình ra ngoài vòng phiền lụy, quyết không nhúng tay vào, nhưng Khúc ma đầu kia có chịu đặt mình ra ngoài vòng phiền lụy không? Lưu Chính Phong mỉm cười đáp, Khúc đại ca đã sớm nói cho Lưu Mộ biết rằng, đại ca đã lập lời trọng thệ trước ma giáo tổ sư gia. Từ nay về sau, bất luận ma giáo và bạch đạo có cuộc tranh đấu thế nào đi nữa, thì Khúc đại ca nhất định đặt mình ra ngoài, quyết không nhúng tay vào. Người đã không xúc phạm ta, thì ta cũng không xúc phạm người. Phí Bân cười nhạt nói, hay cho câu, người đã không xúc phạm ta, thì ta cũng không xúc phạm người. Nếu người trong bạch đạo chúng ta muốn xúc phạm hắn, thì Lưu Sư Huynh nghĩ sao? Lưu Chính Phong đáp, Khúc đại ca đã nói rằng, đại ca hết sức nhân nhượng, quyết không cùng người tranh thắng, gắng sức điều giải mối hiềm khích giữa đôi bên. Sáng sớm hôm nay, đại ca còn phái người đến báo tin cho Lưu Mỗ hay rằng lệnh Hồ Xung, đệ tử của phái Hoa Sơn, vì cứu người mà bị thương nguy cấp đến tính mạng, đã được đại ca ra tay cứu sống. Lưu Chính Phong vừa nói xong, quần hùng đều kinh ngạc, nhất là bọn người phái Hoa Sơn, phái Hằng Sơn và phái Thanh Thành. Họ chụm đầu kề tai bàn tán. Nhạc Linh Sang phái Hoa Sơn không nhịn được, bèn hỏi, Lưu Sư Thúc, đại sư ca của đệ tử bây giờ ở đâu? Có thật là tiền bối họ Khúc đã cứu tính mạng đại ca của đệ tử không? Lưu Chính Phong đáp, Khúc đại ca đã nói như vậy chắc không phải là giả dối. Sau này gặp lệnh Hồ Hiền Điệt, người có thể trực tiếp hỏi hắn thì sẽ biết. Phí Bân cười khẩy nói, điều đó có gì kỳ lạ đâu. Người trong ma giáo đã tìm cách ly gián, thủ đoạn nào mà bọn chúng không dùng đến. Hắn đã tìm trăm phương ngàn kế để lôi kéo Lưu Sư Huynh, thì tất nhiên hắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để lôi kéo đệ tử phái Hoa Sơn. Nói không chừng, lệnh Hồ Xung do điều này mà đem lòng cảm kích, muốn báo đáp ơn cứu mạng của hắn. Trong Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta lại có thêm một tên phản đồ. Lão ta nói xong, quay sang Nhật Bất Quần, nói: Nhạc Sư Huynh, tiểu đệ nói như vậy chỉ là giả dụ, xin Sư Huynh đừng trách. Nhạc Bất Quần cười nói: Ta không trách phí sư đệ đâu. Lưu Chính Phong dương cặp lông mày lên, ngang nhiên hỏi: Phí Sư Huynh, Sư Huynh nói lại có thêm một tên phản đồ, chữ lại là có dụng ý gì? Phí Bân cười nhạt nói: Có tật thì giật mình, Lưu Sư Huynh đã biết rồi, hà tất phải hỏi làm chi? Lưu Chính Phong nói: Hừ, Phí Sư Huynh nói vậy thì khác gì chỉ thẳng Lưu Mỗ ta là kẻ phản đồ của bổn phái. Lưu Mỗ kết giao bằng hữu là chuyện riêng tư của Lưu Mỗ, người ngoài không can thiệp vào được. Lưu Chính Phong không khi sư diệt tổ, bội phản phái Hành Sơn, thì hai chữ phản đồ xin gói lại kính hoàng cho Sư Huynh. Lưu Chính Phong vốn là người ôn tồn lễ độ như một lão nhà giàu phong lưu, vừa có tính khí của một bá hộ, lại có sĩ khí của một cao thủ võ lâm. Nhưng lúc này, hào khí của lão bỗng nhiên tràn trề, khác hẳn lúc bình thường. Quần hùng thấy lão ở vào tình thế vô cùng bất lợi mà vẫn biện luận sắc bén, đấu lý với Phí Bân, không chịu nhường một câu, đều thầm khâm phục sự gan dạ của lão. Phí Bân nói: Nếu nói như vậy có nghĩa là Lưu Sư Huynh không chịu con đường thứ nhất, không chịu trừ gian diệt tà, giết tên đại ma đầu Khúc Dương sao? Lưu Chính Phong đáp: Nếu Tả Minh Chủ đã có hiệu lệnh thì Phí Sư Huynh có thể động thủ ngay bây giờ, giết toàn gia của Lưu Mỗ đi. Phí Bân nói: Lưu Sư Huynh không nên ỷ mình thế mạnh mà không sợ. Sư Huynh tưởng anh hùng hảo hán trong thiên hạ đang làm tân khách trong Lưu Phủ thì Ngũ Nhạc kiếm phái ta phải úy kỵ, không thể thanh lý môn hộ chăng? Lão Phí vừa nói dứt lời liền vẫy tay cho Sử Đăng Đạt rồi nói: Người lại đây. Sử Đăng Đạt đáp dạ rồi tiến lên ba bước. Phí Bân đón lấy cờ lệnh Ngũ Nhạc kiếm phái, giơ cao lên nói: Lưu Chính Phong nghe đây, Tả Minh Chủ có lệnh, nếu trong vòng một tháng mà ngươi không giết Khúc Dương thì Ngũ Nhạc kiếm phái đành phải lập tức thanh lý môn hộ để tránh hậu hoạn. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, quyết không dung tình, ngươi nghĩ kỹ đi. Lưu Chính Phong cười đau đớn nói: Lưu Mỗ kết giao bằng hữu, quý ở chỗ chân thành với nhau, sao có thể giết hại bằng hữu để giữ thân mình? Tả Minh Chủ đã không lượng thứ cho, Lưu Chính Phong này thế cô lực bạc, làm sao có thể chống chọi với Tả Minh Chủ? Phái Tung Sơn của Sư Huynh đã sớm bố trí tất cả rồi, e rằng ngay cả quan tài của Lưu Mỗ cũng đã mua giùm. Phí Huynh muốn động thủ thì động ngay đi, còn đợi gì nữa? Phí Bân phất cờ lớn tiếng nói: Thiên Môn Sư Huynh phái Thái Sơn, Nhạc Sư Huynh phái Hoa Sơn, Định Vật Sư Thái phái Hằng Sơn, các vị Sư Huynh Sư Điệt phái Hành Sơn. Tả Minh Chủ có dặn, trước nay chính ta không thể cùng sống chung, Ma Giáo và Ngũ Nhạc kiếm phái thù sâu như biển. Lưu Chính Phong kết giao tà giáo, chạy sang hàng ngũ kẻ địch, Ngũ Nhạc đồng môn ta phải ra tay trừ khử, ai tuân lệnh xin đứng qua mé trái. Thiên Môn đạo nhân đứng dậy, ráo bước sang mé trái, không liếc nhìn Lưu Chính Phong. Sư phụ của Thiên Môn đạo nhân năm xưa mất mạng trong tay một nữ trưởng lão ma giáo, nên lão căm giận ma giáo đến tận xương tủy. Lão vừa đi sang mé trái thì các đệ tử môn hạ cũng đi qua theo. Nhạc Bất Quần cũng đứng dậy nói: Lưu hiền đệ, hiền đệ chỉ cần gật đầu một cái, Nhạc Bất Quần này sẽ vì hiền đệ mà lo liệu việc Khúc Dương được chăng? Hiền đệ nói đại trưởng phu không thể đắc tội với bằng hữu, lẽ nào trong thiên hạ này chỉ có một mình Khúc Dương mới là bằng hữu của hiền đệ? Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta và nhiều vị anh hùng hảo hán có mặt ở đây đều không phải là bằng hữu của hiền đệ sao? Hơn 1000 đồng đạo võ lâm nghe tin hiền đệ rửa tay gác kiếm đều vượt ngàn dặm đến đây thành ý chúc mừng hiền đệ, coi như đã là mối tình giao hảo rồi. Lẽ nào tính mạng của cả nhà hiền đệ, ân nghĩa sư hữu của Ngũ Nhạc kiếm phái, mối giao tình của hơn 1000 đồng đạo võ lâm góp lại cũng không bằng một lão Khúc Dương kia? Lưu Chính Phong lắc đầu đáp: Nhạc Sư Huynh, Sư Huynh là người học nhiều hiểu rộng, biết có những điều mà bậc trượng phu không thể làm được. Lưu Mỗ cảm kích vô cùng trước những lời khuyên chân thành của Sư Huynh. Người ta bức bách Lưu Mỗ phải sát hại Khúc Dương, Lưu Mỗ vạn vạn lần không thể nào làm việc ấy. Giả sử Nếu có người bức bách Lưu Mổ phải giết Nhạc Sư huynh hay bất kỳ một vị bằng hữu nào ở đây, thì dù cho toàn gia gặp nạn, Lưu Mổ cũng quyết không gật đầu. Khúc Đại Ca là bạn tri âm tri kỷ là điều chắc chắn rồi, cũng như Nhạc Sư huynh là hảo bằng hữu của Lưu Mổ. Nếu Khúc Đại Ca nói một câu muốn ám hại một vị bằng hữu nào của Lưu Mổ trong Ngũ Nhạc kiếm phái, Lưu Mổ sẽ khinh bỉ con người của Đại Ca và quyết không làm bằng hữu với Đại Ca nữa. Lời nói của Lưu Chính Phong vô cùng thành khẩn, khiến quần hùng không khỏi cảm động. Võ Lâm lấy nghĩa khí làm trọng, Lưu Chính Phong cố bảo toàn mối giao tình với Khúc Dương. Những hán tử giang hồ tuy không cho rằng như vậy là đúng, nhưng lòng vẫn ngấm ngầm thán phục nghĩa khí của lão. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, Lưu hiền đệ nói như vậy là không đúng. Lưu hiền đệ muốn bảo toàn nghĩa khí bằng hữu khiến cho ai cũng khâm phục, nhưng hiền đệ không phân biệt chính tà, bất luận thị phi. Bọn ma giáo làm nhiều chuyện ác.